Hành Sắc Đại Sư Liên Công Thập Tổ. Hành Sắc Đại Sư tự là Triệt Lưu, người đời nhà Thanh, con của Trưởng Toàn Xương, một bậc lão nho ở vùng Nghi Hưng. Cha ngài là bạn phương ngoại với Đức Thanh Hòa Thượng, tức Hán Sơn Đại Sư, niên hiệu Thiên Khải thứ sáu. Sau khi Hán Sơn Đại Sư thì tịch được 3 năm. Một đêm Trưởng Toàn Xương nằm mộng thấy ngài Hán Sơn vào nhà mình. Cũng trong đêm ấy Hành Sắc Đại Sư sanh ra. Nên nhân đó ngài lại được cha đặt cho ngoại hiệu là Mộng Hán. Đến khi khôn lớn, cha mẹ kế tiếp qua đời, ngài cảm sự thế vô thường, có ý niệm thoát tục. Năm 23 tuổi, ngài thế pháp xuất gia với Nhược Am Hòa Thượng ở chùa Lý An, tu hành tinh tấn, không đặt lưng xuống chiếu. Trải năm độ nắng mưa, ngài tỏ suốt nguồn chân, ngồi vào pháp tánh. Sau khi Nhược Am Hòa Thượng thì tịch, đại sư trụ trì chùa Báo Ân. Thời gian này, ngài được bạn đồng tham là Tức Am Thiền Sư khuyên tu tịnh độ. Lại gặp Thiều Thạch Pháp Sư hướng dẫn duyệt lãm về Thiên Thai Giáo Quán. Kế đó, ngài cùng Thiều Thạch Pháp Sư đồng nhập thất tu môn Pháp Hoa Tam Muội. Nhưng đây, túc huệ của đại sư khai pháp ngộ suốt đến chỗ cốt tủy của thiên giáo, của thai giáo. Nhưng hiệu Khăn Hy thứ hai, ngài cất am ở núi Pháp Hoa, bên bờ sông Tây Khê tại Hàng Châu, chuyên tu tịnh độ. Nhưng đó lại đặt tên chỗ của mình là Liên Phụ Am. Đến năm Khăn Hy thứ 9, đại sư trụ trì chùa Phổ Nhân ở Ngư Sơn đề xướng thành lập liên xã. Học giả các nơi hưởng ứng tu tập rất đông. Ngài từng làm bài văn khuyên phát lòng tin chân thật rằng phần đông người tu tập xưa nay đều ưa thích niệm Phật Tam Muội, tuy nói quả cao để tu tiến mà kẻ sau ít được thành công. Ấy bởi do tín nguyện không chuyên nên chẳng thể đồng về cảnh tịnh. Nay đã họp nhiều liên hữu cùng nhau tu tập tịnh nhân, nếu không xét kỹ chỗ phát tâm, đâu biết rõ lối đường thoát khổ. Đồng nhân chúng ta dựa vào pháp hội, lòng tin chí nguyện phải thật, phải chân. Nếu không chân chánh, tuy ăn chay niệm Phật, tu phước phóng sanh, chỉ là người lành thế gian, duy hưởng nhân thiên phước báo, lúc hưởng phước vui dễ bề tạo nghiệp, đã tạo nhiều nghiệp ác phải đọa khổ luân hồi. Điều này dùng chánh nhãn xét xem chỉ hơn bọn xiên đề một bước. Nếu lòng tin như thế đâu được gọi là chân, vậy chân tín là thế nào? Thứ nhất phải tin tâm Phật và chúng sanh cả ba không sai biệt. Chúng ta là Phật chưa thành, Di Đà là Phật đã thành. Giác tánh đồng một vẫn không có hai. Ta tuy điên đảo mê lầm, giác tánh chưa từng mất. Ta tuy nhiều kiếp luân chuyển, giác tánh chưa từng động. Nên nói khi một niệm hồi quang đồng về nơi bản đắc là như thế. Thứ hai phải tin chúng ta là Phật danh dự, Di Đà là Phật cứu cánh. Tánh tuy không khác ngôi cách vật trời, nếu không chuyên niệm Đức Phật kia cầu về cõi tình, tức phải chịu theo nghiệp luân chuyển, chịu khổ vô cùng. Đây gọi là pháp thân lưu chuyển sau nẻo, không được thành Phật mà vẫn căm phận chúng sanh. Thứ ba phải tin chúng ta dù nghiệp sâu chướng nặng, sống lâu nơi cảnh khổ vẫn là chúng sanh trong tâm của Di Đà. Di Đà tuy muôn đức trang nghiêm an vui ở cõi tịnh, cũng là vì Phật trong tâm của chúng ta. Đã rõ chân tâm vốn không hai, tức biết cảm ứng từ giao tiếp. Như đá năm châm hút sắt, việc này đâu lừa, phải nghi. Đây gọi nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền hoặc tương lai. Quyết định sẽ thấy Phật, cách Phật chẳng xa vậy. Đủ lòng tin chân thật như thế, tuy chút phước điền, điểm lành như hạt bụi mãi lông, đều có thể hồi hướng Tây Phương, trang nghiêm tịnh độ. Huống nữa trì trai giữ giới, bố thí phóng sanh, đọc tụng đại thừa cúng dường tam bảo, tu các hành lành há chẳng đủ làm tư lương tịnh độ ư? Chỉ e lòng tin chẳng chân thành, mới khiến bị chìm nơi hữu lậu. Cho nên trong việc tịnh tu không trước chi lạ, muốn công không luống uổng, quả được tròn nên, thì ngày đêm khi hành đạo không rời điều tin trên mà thôi. Đại sư thường tổ chức những kỳ đả thức để khuyến khích đại chúng tinh tấn thêm. Trong các kỳ thức, ngài khai thị đại chúng rằng: bảy ngày trì danh, quý nơi giữ một lòng không loạn, chứ để trần lụy xen vào, không phải niềm mau, niềm nhiều là hay. Cách trì danh này không hoãn, không gấp, bền bỉ chắc chắn, khiến cho câu niệm hiệu hiện rành rõ nơi tâm. Khi đi đứng nằm ngồi, ăn cơm mặc áo, nên giữ có hồng danh liên tục chẳng dứt, không tăng loạn hung trầm, dường như hơi thở ra vào nối tiếp. Trì danh như thế gọi là nhất tâm tinh tấn về sự. Nếu thể cứu độ, nếu thể cứu được sâu vào, thì muốn pháp điều như nguyện không hai tướng, đó là chúng sanh cùng Phật, mình cùng người, nhân với quả, y báo với chánh báo, nhơ cùng sạch, khổ cùng vui, ưa với chán, lấy với bỏ, bồ đề cùng phiền não, sân thử cùng niết bàn. Các pháp ấy đều không hai, đều đồng một tướng, đồng một thể thanh tịnh. Như thế cứ thể cứu một cách thiết thực, không cần phải gắn gượng an bài. Thể cứu đến cùng, cực bỗng nhiên kết hợp với bản tâm, chừng đó mới biết mặc áo ăn cơm cũng là tam muội. Cười đùa giận mắng đều việc độ sanh, khi ấy nhất tâm hay loạn tâm trọn thành hí luận. Ngày đêm sáu thời tìm một mảy tứ khác cũng không thể được. Liễu đạt như thế mới chân chánh là người học đạo, và trì danh như thế gọi là nhất tâm tinh tấn về phần lý. Sự nhất tâm như trước tờ khó mà dễ, lý nhất tâm như sau tờ dễ mà khó. Chỉ nhất tâm được như trước, quyết chắc nhiều phần vãng sanh. Nếu kiêm thêm cảnh nhất tâm sau, tức có thể lên ngôi thượng phẩm. Nhưng hai thứ nhất tâm đây đều là phần việc, kẻ bắt địa phàm phu, người hữu tâm đạo tục trong liên xã, đều phải sách tấn thân tâm. Gần trong bảy ngày, xa suốt một đời, nếu thường tin và tu như thế, thì dù không chứng quả, cũng mạnh nhân sen. Ngày kia gửi chức liên trì, tức không thuộc phẩm trung hạ vậy. Đại sư trụ trì chùa Phổ Nhân được 13 năm, niên hiệu Khang Hy thứ hai, 21. Ngày 9 tháng 7, ngài thoát hóa, thọ 55 tuổi. Khi ấy có ông Tôn Hàn bị cấp bệnh tắc hơi, hôm sau bỗng sống lại nói: tôi bị Minh Ti bắt giam cầm nơi điện Diêm La, bỗng đâu trong chỗ tối tăm thấy ánh sáng rực trời, hương hoa đầy khắp hư không. Vua Diêm La quỳ mọp xuống đất, đưa một vị đại sư về Tây Phương. Tôi thưa hỏi đại sư nào, được đáp là ngài Triệt Lưu. Nhờ ánh sáng của đại sư chiếu đến, tôi mới được tha trở về. đồng ngày ấy có con nhà họ Ngô chết, qua một đêm sống lại cũng thuộc việc mình nghe thấy y như ông Tôn Hàng.